là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh thành phố Yên Bái thận trọng khi tái đàn, tiếp đó là ghi nhận người dân xã Hòa Quang tích cực bảo vệ môi trường. Cuối chương trình là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại huyện Yên Bình, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Cùng đi với đoàn có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2019, đặc biệt nhiều chỉ tiêu về đích trước Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, chương trình hành động 144 của tỉnh ủy tạo nhiều dấu ấn, đạt kết quả tích cực về giảm nghèo, thu hút đầu tư, thu ngân sách. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới cùng với tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế chính trị, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Canh Tí, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động và toàn thể nhân dân Yên Bái đón một mùa xuân no ấm, an vui, lành mạnh và tiết kiệm. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã trao 300 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của huyện Yên Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Nhân dịp này, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã trao tặng huyện Yên Bình 3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng công trình trường lớp học trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các huyện, thị thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, đảm bảo tiến độ chất lượng. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng. Có nhiều đổi mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo định hướng hoạt động tuyên truyền báo chí, xuất bản, hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng đạt kết quả tích cực. Trong năm đã tập trung tuyên truyền đậm nét sâu rộng về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Đặc biệt là thông tin tuyên truyền về chuyến thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Yên Bái. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm. Tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh có 1.908 tập thể, 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020. Nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu đã được cấp ủy tuyên dương khen thưởng, trong đó có một số tập thể cá nhân được tuyên dương khen thưởng ở cấp Trung ương. Cũng trong năm qua, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ ra những nguyên nhân hạn chế và đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà ngành tuyên giáo đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2020, ngành tuyên giáo cần quan tâm nghiên cứu xây dựng bộ chính sách trên toàn bộ các lĩnh vực của tỉnh, làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức tốt những sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước và các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ quốc gia. Sớm hoàn thiện xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh tập 3 giai đoạn 2001-2015. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị ngành tuyên giáo chủ trì tham mưu giúp cấp ủy tăng cường lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2020 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng, quan tâm làm tốt công tác khoa giáo và xuất bản báo chí theo xu thế hiện nay. Nhân dịp này, một tập thể và hai cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019 đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo cho 14 cá nhân tiêu biểu và khen thưởng 8 tập thể, 4 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên giáo năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc vừa phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Vân Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 70 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Tham dự buổi lễ về phía tỉnh Vân Nam có đồng chí Trương Quốc Hoa, Phó tỉnh trưởng, chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam cùng đông đủ lãnh đạo các sở ban ngành các địa phương biên giới và địa phương có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam. Về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và lãnh đạo Sở Ngoại vụ của 5 tỉnh Việt Nam gồm Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang và Điện Biên. Cán bộ và nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cùng đông đảo Hiệp hội Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vân Nam, Trung Quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh, Nguyễn Trung Hiếu đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước giải công vun đắp, là tài sản chung quý báu của hai nước cần được gìn giữ, kế thừa và phát huy. Năm 2019, lần đầu tiên trong một năm, Vân Nam có 4 đoàn lãnh đạo cấp cao sang thăm Việt Nam. Các cơ chế hợp tác định kỳ giữa các địa phương Việt Nam và Vân Nam được duy trì và thúc đẩy. Giao lưu giữa các sở ngành địa phương và giao lưu nhân dân được đẩy mạnh. Hợp tác kinh tế thương mại, nông nghiệp, khoa học giáo dục, y tế và du lịch đều có nhiều tiến triển mới tích cực. Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục duy trì là đối tác thương mại và du lịch lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực Nam Á, Đông Nam Á và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Vân Nam trong ASEAN. Nhân dịp này, đồng chí Trương Quốc Hoa, Phó Tỉnh trưởng Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam đã phát biểu bày tỏ vui mừng trước xu thế phát triển ổn định, tích cực của quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa Vân Nam và các địa phương Việt Nam trong thời gian qua. Đề nghị các địa phương hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, tiện lợi hóa đầu tư và thương mại, tăng cường giao lưu nhân văn, trong đó có giáo dục và y tế, tăng cường hợp tác nông nghiệp, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp và mậu dịch nông sản, tăng cường hợp tác về du lịch, trao đổi hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đào tạo cán bộ. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu Sở Ngoại vụ 5 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang và Điện Biên đã có nhiều hoạt động tiếp xúc và trao đổi công tác với lãnh đạo tỉnh, các sở ngành địa phương và doanh nghiệp liên quan của tỉnh Vân Nam. Qua đó nhất trí đổi mới và tăng cường công tác phối hợp, thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm triển khai nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai bên đạt được. Nêu một số đề xuất mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai bên, tạo tiền đề và điều kiện vững chắc ngay từ đầu năm, thiết thực củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác thực chất cùng có lợi trong năm 2020.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm và tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi và một số cơ quan trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Tại các hộ đến thăm, đồng chí Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, Đảng, Nhà nước, tỉnh Yên Bái cũng như huyện Trạm Tấu luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc, gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo bằng những việc làm thiết thực. Đồng chí mong muốn người dân tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp sức cùng cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng huyện Trạm Tấu ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã tặng 11 suất quà của tỉnh và 5 suất quà của Công an tỉnh cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người cao tuổi trên địa bàn huyện. Cũng trong dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự Công an tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020, huyện Mù Cang Chải đã tặng 1.092 suất quà cho các đối tượng, đặc biệt lần đầu tiên huyện dành tặng 30 suất quà cho các gia đình vừa thoát nghèo tiêu biểu. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, huyện Mù Cang Chải sẽ trao 1.092 suất quà với tổng giá trị gần 400 triệu đồng cho người có công, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, người có uy tín, già làng, trưởng bản, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật, mồ côi, đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Là địa phương được thưởng mức cao nhất trong thực hiện hiệu quả chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy năm 2019, riêng Bí thư huyện ủy và Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã dành toàn bộ tiền thưởng của chương trình dành cho cá nhân là 30 triệu đồng để tặng quà cho 30 hộ thoát nghèo, tiêu biểu của huyện mỗi suất 1 triệu đồng. Đây là nguồn động viên lớn lao đối với các gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, giúp họ có thêm một cái Tết ấm áp, yêu thương.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 12 xã phường của thành phố Yên Bái, khiến sản lượng thịt hơi trên địa bàn thiếu hụt. Trước yêu cầu ổn định thị trường, cung cầu, bù đắp thiếu hụt thì tái đàn là giải pháp có hiệu quả. Tuy nhiên, do dịch tả lợn châu Phi chưa có vaccine phòng chống, dịch lây lan diện rộng, do đó các ngành chức năng của thành phố Yên Bái đang hướng dẫn người dân thận trọng khi tái đàn, tránh thiệt hại về kinh tế, phản ánh của phóng viên thời sự. Gia đình bà Trần Kim Mai, tổ 5 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chăn nuôi lợn được hơn chục năm nay. Tuy nhiên, từ cuối năm 2018 đến nay, nhiều dịch bệnh xuất hiện trên đàn lợn khiến bà rất lo lắng bởi vốn liếng và công sức tập trung hết vào việc chăn nuôi. Do dịch tả lợn châu Phi chưa có vaccine phòng bệnh, dịch lây lan nhanh, tỷ lệ lợn chết lên đến 100%, nên gia đình bà luôn tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của cán bộ thú y, đặc biệt là việc tái đàn. Hiện gia đình bà Mai có 6 lợn nái đang đến kỳ sinh sản. Thực hiện phương châm tái đàn tại chỗ, gia đình bà không mua giống bên ngoài để tránh dịch bệnh, gây thiệt hại kinh tế. Bà Mai chia sẻ.
Nhà tôi thì tái đàn ấy là nuôi lợn nái và sinh sản ra. Và sinh sản đến đâu thì gia đình nuôi đến đấy để làm lợn thịt, chứ cũng không là mua ở ngoài vào. Và trong khi chăn nuôi thì lúc nào cũng là thực hiện là vệ sinh an toàn hết.
Tại thành phố Yên Bái, bệnh dịch tả lợn châu Phi bắt đầu xuất hiện từ tháng 5 2019 tại 99 hộ thuộc 12 xã phường, buộc tiêu hủy trên 980 con lợn. Nhờ tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nên đến ngày 24 tháng 12, thành phố Yên Bái đã công bố hết dịch. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi nhỏ lẻ chưa nên tái đàn do dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến hết sức phức tạp, chỉ thực hiện tái đàn tại các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, đảm bảo đủ các điều kiện về vệ sinh thú y. Thời điểm mới công bố hết dịch, mầm bệnh, nguồn virus vẫn còn lưu hành dẫn tới nguy cơ tái phát ổ dịch nếu không áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt. Đối với các xã phường phát sinh dịch nhưng đã qua 30 ngày và công bố hết dịch, cần chủ động triển khai các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh, tránh mầm bệnh tái phát trở lại. Anh Nguyễn Mạnh Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện nay thì đối với việc tái đàn trong các hộ chăn nuôi thì quan điểm của các đồng chí lãnh đạo từ phường, từ thành phố đến phường thì hiện nay thì vẫn tạo điều kiện hết cho bà con để thực hiện cái việc tái đàn, thế nhưng mà trong cái việc xoay vòng của các tái đàn từ của các hộ. Bên cạnh đó thì cũng mua con giống ở các cơ sở có kiểm định của cơ quan thú y để đảm bảo cái nguồn giống và không phát xuất hiện cái dịch bệnh trong các hộ chăn nuôi.
Bà Phạm Minh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái nói.
Với địa bàn thành phố Yên Bái thì cũng không khuyến khích chăn nuôi nhỏ lẻ phát triển. Tuy nhiên thì cũng tập trung vào những cái hộ chăn nuôi có quy mô từ 2-3 lái trở lên, hoặc là những hộ chăn nuôi có điều kiện về chuồng trại đảm bảo cái điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, thì khuyến khích bà con phát triển chăn nuôi. Và đặc biệt là chú ý đến cái vấn đề là khi tái đàn thì đặc biệt chú ý đến nguồn gốc con giống, phải đặc biệt là đảm bảo về nguồn gốc con giống khỏe mạnh và đảm bảo về có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng.
Sau dịch, việc thực hiện tái đàn phát triển chăn nuôi là cần thiết, tuy nhiên cần áp dụng nghiêm ngặt quy trình về kiểm soát con giống, vệ sinh, tiêu độc khử trùng. Do virus gây bệnh, dịch tả lợn châu Phi dễ phát tán và lây lan, đặc biệt là có thể tồn tại nhiều năm, nên chính quyền các địa phương khuyến cáo các hộ chăn nuôi tạm chuyển từ chăn nuôi lợn sang các loại vật nuôi khác, bảo đảm sản xuất an toàn bền vững. Cơ sở chăn nuôi phải bảo đảm việc áp dụng theo quy trình an toàn sinh học thì mới tái đàn, không thực hiện tái đàn ồ ạt khi chưa bảo đảm các điều kiện chăn nuôi an toàn. Khi tái đàn, người chăn nuôi phải khai báo với chính quyền địa phương để giám sát, hướng dẫn thực hiện, cương quyết không hỗ trợ nếu xảy ra dịch bệnh với các trường hợp người chăn nuôi tự ý tái đàn, nhập con giống không nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo theo quy định hiện hành của nhà nước. Ông Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thế nên theo quan điểm tôi là những cái hộ nào mà chăn nuôi an toàn mà nuôi cả lợn nái lợn thịt mà chưa phát sinh dịch, nhất là những cái vùng này chưa có dịch, những cái thôn những cái xã chưa có dịch thì tạo điều kiện cho người dân là không khuyến khích tái đàn, nhưng mà người ta chủ động tái đàn thì mình quản lý theo dõi cho nó chắc, nắm chắc cái số đàn lợn và hướng dẫn thì tôi nghĩ là vẫn an toàn, không sao.
Để tránh những thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra, người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa, đồng thời không nóng vội trong việc tái đàn và thực hiện đúng theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. Thưa quý vị và các bạn, là xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, Hòa Quang luôn xác định đây không phải là đích đến cuối cùng mà cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân hơn nữa. Trong đó, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Và để thực hiện tiêu chí này, xã đã có nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm hay trồng hoa dọc hai bên đường đã trở thành việc làm thường xuyên của người dân xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần hay trong dịp lễ Tết.
Ban đầu chỉ có một vài hội viên hội phụ nữ tham gia, nhưng thấy đường làng ngõ xóm ngày càng sạch đẹp, nhiều hộ dân trong xã, nhất là các hộ sống dọc hai bên đường đã chủ động quét dọn, thu gom rác thải và trồng hoa hai bên đường để tạo cảnh quan. Chị Đoàn Thị Huế, thôn 3 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tôi thường xuyên tham gia và tôi thấy rất là có ý nghĩa. Thì cảm thấy nó quang cảnh nó sạch đẹp hơn này. Và có hoa, nói chung là cảm thấy một cái đường của mình nó rất là sạch sẽ này. Lại còn đẹp này. Cảm thấy nó như kiểu thân thiện, nó cảm thấy thích ra đường để ngắm những hoa ấy.
Chị Nguyễn Thùy Linh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thực hiện cái phong trào phụ nữ xây dựng 503 sạch gắn với lại xây dựng nông thôn mới, đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Quang, ngay từ đầu năm đã tổ chức họp ban chấp hành để triển khai những cái nhiệm vụ trọng tâm của hội, đặc biệt là cái phong trào phụ nữ 503 sạch. Đối với lại tổ chức hội thì cũng đã triển khai đến chi hội hàng tháng, hàng quý chúng tôi tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm và trồng hoa hai bên ven đường, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp để tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện cái vệ sinh môi trường. Tiêu chí về nhà sạch, vườn đẹp thì đối với hội phụ nữ thì cũng đã xây dựng vận động hội viên triển khai một số cái mô hình nhà sạch, vườn đẹp và để tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực hiện. Trong đó thì cũng có rất nhiều cái điển hình mô hình nhà sạch vườn đẹp để hội phụ nữ lấy đó để tuyên truyền đến với hội viên.
Không chỉ trồng hoa, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm để bảo vệ môi trường, xã Hòa Quang còn giao cho các tổ chức đoàn thể vận động hội viên và hộ gia đình trong xã thường xuyên vệ sinh, trang trí nhà cửa sạch đẹp và có hố phân loại rác thải. Đối với các hộ chăn nuôi phải có khu nuôi nhốt hợp vệ sinh và cách xa khu dân cư. Các hộ sản xuất kinh doanh thu gom rác thải theo quy định. Đến nay 100% các hộ gia đình ở xã Hòa Quang đã có hố rác tại nhà, người dân cũng ý thức hơn trong việc thu gom và xử lý rác. Bà Đinh Thị Nga ở thôn 5 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Chương trình phong trào 503 sạch thì bây giờ tương đối là nhà nào cũng để mà thực hiện cái đấy thì tương đối là đầy đủ. Đấy, cái nói về trồng hoa thì không những ở nhà mà đến nhà chị em nào, nói chung đối với hội phụ nữ là cũng phát triển trồng hoa đường làng ngõ xóm này, trồng hoa tại gia đình và cũng thực hiện cái phong trào 503 sạch cũng tốt. Cũng đi về nông thôn mới thì là cũng có hiệu quả.
Là xã thuần nông, lượng rác thải trong sản xuất nông nghiệp là không hề nhỏ, nên xã Hòa Quang còn vận động nhân dân làm 70 bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Theo đó, mọi bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi dùng sẽ được gom vào bể chứa. Sau đó, xã Hòa Quang sẽ phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Trấn Yên đến tập kết thu gom. Chính việc cụ thể hóa các tiêu chí về môi trường bằng các việc làm thiết thực trong sinh hoạt và sản xuất của người dân đã khiến tiêu chí này được người dân xã Hòa Quang thực hiện dễ dàng và hiệu quả. Ông Phạm Văn Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đảng bộ chính quyền xã Hòa Quang cũng đã là tuyên truyền vận động nhân dân trong việc thực hiện tiêu chí số 17 về cái môi trường. Đó là trên dọc tuyến đường của xã, đường giao thông chính thì giao cho các tổ chức đoàn thể là tự quản về môi trường. Đấy, để phối hợp với bà con nhân dân và dọc tuyến đường các hộ hai bên biên đường, tuyến đường giao thông của xã có gần 10 km. Đấy thì cho bà con nhân dân tất cả các hộ là ký cam kết trong việc không xả thải, xả rác xả thải rồi là tập kết nông lâm sản, nguyên vật liệu ra đường. Đấy, và thường xuyên các đoàn thể tự quản đó, các đoàn thể đoạn đường tự quản của mình, các đoàn thể chính trị thì phải nhắc nhở, phối hợp với ban xã, ban an toàn giao thông của xã nhắc nhở bà con nhân dân. Thế còn đối với các cái tràn ruộng để đảm bảo thu gom cái bao bì, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật thì một trong cái này là làm ô nhiễm môi trường rất lớn. Đấy, chính vì vậy là chúng tôi đã bố trí nhân dân tự động góp tiền mua các cái bể chứa thuốc bao bì bảo vệ thực vật là chúng tôi đã làm. Thế thì mua này bằng cái là chúng tôi thì không xây, thế nhưng mà chúng tôi mua các đơn vị người ta đổ các cái khoanh như khoanh cống. Đấy, xong rồi chúng tôi mua nắp đậy, cắt cửa ra để vừa để đưa cái bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào. Thế thì tránh cái để cho những cái mà rác lớn hơn cho vào đấy thì chúng tôi cắt nhỏ, bởi vì thuốc bao bì, bao gói thuốc bảo vệ thực vật nó rất là nhỏ. Thế thì để vừa ngoài để đưa vào đấy. Thế thì khi kiểm tra mà thấy nó đầy rồi thì chúng tôi sẽ báo cáo Phòng Tài nguyên Môi trường để thu gom toàn bộ cái rác, cái bao bì thuốc bảo vệ thực vật đó để hợp đồng với một chỗ phòng tài nguyên môi trường, sẽ hợp đồng với một đơn vị, người ta sẽ thu gom và người ta đi tiêu hủy theo đúng cái quy định.
Trong khi chưa có hệ thống thu gom với công nghệ hiện đại thì việc thu gom xử lý rác thải tại gia đình và chủ động vệ sinh đường làng ngõ xóm thực sự là một giải pháp thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường ở xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên.
Trên tất cả mọi phương quanh mình.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình Thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Gặp một cán bộ vừa đi dự hội nghị tổng kết cuối năm về với nét mặt không vui. Khi gọi hỏi, anh thẳng thắn bộc bạch, công việc cuối năm bận rộn, đi dự hội nghị tổng kết năm của ngành khá nhiều thời gian, chi phí đi lại lưu trú nhưng hiệu quả không cao.
tôi đã chuẩn bị mấy ý kiến tâm huyết để phát biểu góp phần xây dựng ngành và tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở, nhưng không còn thời gian bởi báo cáo trung tâm và một số ý kiến chung chung dài dòng, nặng về kể lể thành tích, ít đề cập sâu đến những vấn đề nóng đang đặt ra, những giải pháp công việc cần làm. Đó là chưa kể chương trình văn nghệ chào mừng, mục kính thưa, khen thưởng chiếm khá nhiều thời gian, ít các ý kiến thảo luận có chất lượng. Cuối năm, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đều bận rộn với công việc, nhất là tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, đồng thời tổ chức hội nghị tổng kết mừng công nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những khâu, những việc còn gặp khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để ra giải pháp chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới. Tuy nhiên, thực tế không vui là khá nhiều cuộc họp hội nghị sơ kết tổng kết hiệu quả không cao, gây lãng phí nhân lực, thời gian, kinh phí. Một số cuộc họp hội nghị theo định kỳ do không được chuẩn bị kỹ về nội dung, không có gì mới dẫn đến khô khan, nhàm chán. Đặc biệt, do bận họp nên cán bộ đảng viên công chức ít có thời gian đi cơ sở nắm tình hình, giải quyết xử lý công việc kịp thời hiệu quả. Các hội nghị sơ kết tổng kết ở cấp cơ sở là dịp để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các chỉ thị nghị quyết, chương trình, mục tiêu kế hoạch đề ra ở cấp trên là để nhìn nhận thấy rõ những bất cập khó khăn nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách cho phù hợp với yêu cầu. Việc giảm số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp hội nghị sơ kết tổng kết, nhất là dịp cuối năm, không chỉ nhằm thực hiện chủ trương đổi mới phong cách, lề lối làm việc, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mà quan trọng hơn là tập trung phân tích, kiểm điểm sâu những tồn tại hạn chế, thảo luận đề ra các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ trong năm tới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị địa phương. Thực tế hiện nay đòi hỏi rất cần đổi mới cải tiến nội dung, cách thức tiến hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp hội nghị, cắt giảm tối đa các cuộc họp không thực sự cần thiết. Một số cuộc họp không có nội dung quan trọng, có thể chỉ cần thông báo bằng văn bản, tăng cường thông tin trên mạng nội bộ, trên trang web, tổ chức hội nghị trực tuyến. Tùy tính chất nội dung, yêu cầu và mục đích của cuộc họp hội nghị, việc triệu tập thành phần, số lượng người tham dự cần cân nhắc cho phù hợp. Mỗi cuộc họp có thể kết hợp giải quyết nhiều nội dung. Thủ trưởng cơ quan đơn vị địa phương được mời dự họp cần đi đúng thành phần, bảo đảm có đủ năng lực thẩm quyền, đáp ứng nội dung yêu cầu hội họp. Các đại biểu dự họp phải nghiêm túc, đề cao trách nhiệm, nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thực tế, chuẩn bị tốt nội dung, có những ý kiến thảo luận xác đáng, chất lượng. Lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường đi cơ sở kiểm tra chỉ đạo giải quyết công việc kịp thời và hiệu quả, cũng chính là góp phần giảm hội họp, nhất là các hội nghị chủ yếu để giải ngân cuối năm, nặng về phô trương hình thức, gây lãng phí, tốn kém về nhiều mặt.
Thông tin và quảng cáo.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta. vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.